Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Các Phật tử chúng ta học kinh thì ở trong cái khí hậu nó không đẹp lắm, thời tiết nó không đẹp lắm hay cái gì. Nhưng mà với cái tâm của mình, với cái tâm kiên quyết của mình thì thì tin tưởng là nó sẽ vượt qua tất cả. Mặc dù cái nóng á, mặc dù cái nóng thì nhất định nó có nóng rồi, tại vì thông tin ở ở cửa đài tiếng nói Việt Nam á, thì có cái khả năng là cái hiện tượng El Nino là hiện tượng nóng bức. Nhưng mà cái nóng của trần gian, cái nóng cuộc đời thì so với những cái nóng khác thì nó cũng còn dễ chịu hơn. Tức là qua cái buổi chiều hôm nay đó, thì thầy muốn bắt đầu với các vị bằng một cái mẫu chuyện nhỏ. Tức là có một lần đó các vị, có một lần đó thì có một vị tôn giả đệ tử của Đức Phật, không biết sao đó thì các vị mới dùng thần thông của mình đó, đi vào trong cái cõi địa ngục. Rồi nghe cái độ nóng bức nó cũng rất là khó chịu. Tôn giả đó mới dùng thần thông của mình lấy một chút lửa ở địa ngục quấn ở trong cái chéo áo cà sa. Nhưng mà khi thầy nhớ không lầm thì chắc chắn tôn giả đó là tôn giả Mục Kiền Liên đó các vị, tôn giả Mục Kiền Liên. Tức là trên cái đường đi cứu mẹ, cho nên ngài phải nghiên cứu các cái trạng thái về các cái cõi, rồi tìm mà cái ý chính là tìm. Nhưng mà sau khi mang một chút lửa ở địa ngục về, tức là vào địa ngục rồi, nhưng mà tìm mẹ vẫn chưa được. Rồi Mục Kiền Liên mới dùng cái thần thông của mình lấy một chút lửa địa ngục mang về cõi trời. Thì khi mà ngày Mục Kiền Liên mới bước vào cõi trời đó, thì tất cả thiên chúng đều nóng nảy khó chịu. Các cái loại hoa, các cái hoa ở trên đầu tự nhiên lại héo. Rồi các cái vị thiên chúng rất là bực bội, rai rứt vân vân. Khi đó thì trời Đế Thích mới hỏi là vì sao hôm nay là các cái vị thiên chúng lại có cái trạng thái khó chịu như vậy. Thì khi đó tôn giả Mục Kiền Liên mới thú thật là ngài dùng thần thông của mình lấy một chút lửa ở cái cõi địa ngục về để xem thử coi cái độ nóng nó tới cái mức độ nào, dễ chịu hay không, mà chúng mỗi lần chúng sanh đọa lạc vào trong đó thì sẽ sự bức khổ nó khó khăn sao vân vân. Thì lúc đó thì rõ ràng là Mục Kiền Liên nói, tôn giả Mục Kiền Liên mới nói rõ là cái lửa địa ngục thì nó nóng nóng cực độ, nó nóng gấp đôi, nó nóng gấp mấy ngàn lần so với cái lửa của trần gian. Cho nên các vị thấy là bây giờ nếu mà ở cái cuộc đời của mình ở trần gian, ở thế gian vân vân, ở hồng trần chẳng hạn, mà nó có nóng đi chăng nữa thì nóng nó cũng dễ chịu hơn cái vụ kia. Nếu mà vụ kia mà nhào xuống đó rồi thì nóng nó cũng có lẽ nó sẽ tăng lên gấp ngàn lần. Thành ra bây giờ mình vì cái sợ tránh cái lửa kia cho nên phải chấp nhận cái lửa này, mà chấp nhận cái lửa này để tìm những cái tươi mát khác của cái cõi, của một cái cõi gì đó, mà cõi đó mình ta gọi là cõi vĩnh hằng hay cái gì. Nhắc lại cái lời nói ban đầu, có lẽ là xin cảm ơn, rất là cảm ơn cái tình, cái nghĩa của Chư Tôn Đức trong ban tổ chức cái khóa Bát Quan của đạo tràng chúng ta. Buổi chiều hôm nay mặc dù là cái thời gian mình tính thì nó có chặt, nhưng mà thời tiết nó cũng không cho phép. Do vậy mà Chư Tôn Đức trong ban tổ chức cũng dành cái thời gian nhất định. Tức là ý muốn nói là các vị cũng đã có cái ý chờ đợi và cho phép chúng tôi làm cái bổn phận của mình trong buổi chiều hôm nay. Đó là cái tình đối với Chư Tôn Đức ở trong ban tổ chức cái khóa Bát Quan. Còn cái hơn nữa đó là cái niềm tin của các Phật tử ở trong đạo tràng Bát Quan. Tức là các vị cũng vui lòng chờ đợi để mình có một cái buổi gặp gỡ có ý nghĩa. Rồi trong một tháng vừa qua đó thì các vị tu học đến đâu, rồi công đức nó được bao nhiêu, vân vân. Rồi thầy trò mình có cái dịp ngồi lại để mình bàn bạc, rồi mình trao đổi, rồi mình kinh nghiệm, rồi mình học với nhau việc này việc khác, để rồi mình làm cho nó hoàn thành cái tâm nguyện cũng như cái bổn phận của cái người Phật tử tại gia. Buổi chiều hôm nay thì thầy muốn trao đổi với các vị một cái chủ đề mang cái tên là tự làm tròn bổn phận. Trước hết thì thầy bắt đầu vào cái định nghĩa chính của cái bổn phận. Các vị biết là bổn có nghĩa là cái gốc hay các vị, tức là căn bổn căn bản nó cũng giống nhau. Bổn tức là gốc, mà phận tức là cái phần việc. Tức là ý muốn nói tức là cái gốc của phần việc của từng người. Bây giờ mình xem coi cái trách nhiệm của mình, cái bổn phận của mình sinh ra trong cuộc đời chừng này tuổi rồi, hoặc là lớn hơn nữa, hoặc là nhỏ hơn nữa, sau đó trong cái thời gian vừa qua mình đã làm tròn chưa. Nếu làm tròn được thì xem như một cái thành tích đáng phấn khởi trong cái đời sống làm người. Còn nếu mà chưa có tròn á thì huynh đệ Phật tử chúng ta mình cũng tính để mình làm cho nó tròn. Chứ còn nếu mà chưa tròn đó, mà mình để cho nó không tròn luôn á, thì nó uổng đi. Cho nên chưa tròn mình phải tính cho nó tròn. Và mình làm chưa hay thì trong thời gian sắp tới mình cố gắng chỉnh đốn cho nó hay, nó đúng với đạo lý và đúng với cái phong cách sống của mình. Tức là bổn á, tức là gốc, phận á, tức là cái phần việc. Mỗi một người đều có phần việc. Bây giờ các Phật tử chúng ta xem thôi coi, mỗi một người từng thành viên ở trong gia đình, từng thành viên trong xã hội, mỗi một người đều có cái phận bổn phận riêng, phải không các vị? Tuy là các vị đến đạo tràng hôm nay á, thì cái chính là các Phật tử chúng ta để tu học và tích lũy cái công đức và làm tròn cái bổn phận của cái người Phật tử tại gia. Tuy nhiên, sau khi mà các Phật tử từ giả đạo tràng, từ giả chư tôn đức, từ giả ban tổ chức trở lại gia đình, thì các vị phải có một cái bổn phận riêng, đúng không? Tức là có người về với tư cách là làm cha, có người về với tư cách làm mẹ, rồi ông bà, rồi con, dâu, rể, cháu, vân vân. Bây giờ quay lại cái vấn đề tự làm tròn bổn phận á, thì thầy tạm đặt cho các vị ba cái yếu tố lớn để mình giải quyết. Cái thứ nhất á, là mình sẽ làm cái bổn phận con người. Bổn phận của con người. Bây giờ các Phật tử thấy là ở trong cái bổn phận con người á, thì mình có rất nhiều cái quan hệ. Rất nhiều cái quan hệ, phải không các vị? Tức là quan hệ với cha mẹ, rồi quan hệ với vợ chồng, rồi quan hệ với anh em, rồi quan hệ với cộng đồng, vân vân. Mà trong cái quan hệ của cuộc sống á, thì nó sẽ nhằm hai cái lý do chính để mình xử lý. Thứ nhất á, là các Phật tử biết là mình có một cái mối quan hệ mật thiết trong lúc mình sống. Trong lúc sống, phải không các vị? Bây giờ các vị thấy đó, bây giờ mình sống á, ngày nào mà mình còn sinh hoạt á, thì các Phật tử còn dùng cơm, phải không các vị? Các vị còn dùng cơm, còn uống nước, rồi có khi bệnh á, thì lại cũng phải còn dùng thuốc, vân vân. Do vậy cho nên cái quan hệ lúc sống á, thì mình Đức Phật dạy, rồi Thánh Hiền dạy, rồi Chư Thiền Đức dạy, vân vân. Tức là đề nghị cái người Phật tử chúng ta sống á, là phải có đạo đức. Mà ở trong cái phạm trù đạo đức á, thì các vị thấy là nó rất đa dạng, nó rất nhiều nghĩa. Bây giờ thầy nói các vị nghe một cái thí dụ nho nhỏ thôi. Ví dụ như bây giờ các vị muốn gả chồng cho một đứa con gái, hoặc là các vị muốn cưới vợ cho một đứa con trai. Nếu mà các vị nhìn xa đó, nhìn xa nhìn kỹ mà biết thương về cái tương lai của con mình á, thì các vị chọn một cái người nào đó để gửi gắm cho cái đứa con của mình quá trình suốt một cuộc đời nó lập thân lập nghiệp, thì các vị chọn đầu tiên, cái tiêu chuẩn đầu tiên á, là các vị phải chọn cái người đó có đạo đức. Chứ còn mà nếu mình chưa nghĩ đến cái đó trước á, mà mình nghĩ đến cái vật chất trước á, có khi là con mình á, nó chưa hưởng được cái vật chất, mà về mặt đạo đức của nó thiếu á, thì cuộc đời của nó lắm buồn phiền. Do vậy á, thì trong cái quan hệ sống á, thì mình sống sao đó cho nó có đạo đức. Mà chung trong vấn đề đạo đức á, thì các Phật tử chúng ta thử suy nghĩ. Tức là đạo đức qua lời Phật dạy, đạo đức ở trong quan hệ chồng vợ, rồi đạo đức ở trong quan hệ anh em, rồi đạo đức ở trong cái quan hệ cộng đồng, vân vân. Cái gì đó mà các Phật tử làm chưa tròn thì mình cố gắng làm cho tròn. Đó là cái định nghĩa chung. Cái thứ hai đó, qua cái lĩnh vực đạo đức đó rồi đó, thì các nghĩ thêm. Tức là mình nâng cấp một chút nữa. Tức là mình nói nếu mà cái người này á, không có đạo đức á, thì cũng phải có một chút nghĩa nhân. Nghĩa tức là biết đền ơn, mà nhân á, là biết bố đức, vân vân. Tức là nếu mà cái người không nghĩa không nhân á, là không được. Cổ nhân dạy á, nhân phi nghĩa đó, thì bất giao. Là cái gì? Nhân phi nghĩa là bất giao, mà vật phi nghĩa là bất thủ. Tức là cái người mà không nhân không nghĩa đó, thì mình quan hệ không có bền. Trước sau gì đó trong tình bạn, chồng vợ, bạn bè, thầy trò cũng có khả năng rạn nứt rất cao. Tại vì cái người không nhân không nghĩa mà. Cho nên các vị thấy là có những cái sự kiện á, người ta buồn, người ta than, người ta than, người ta trách với nhau, hoặc người ta phiền với nhau, người ta mới nói với nhau một câu. Bây giờ tôi mới hiểu thật ra, bây giờ tôi mới sáng mắt ra, bây giờ tôi mới hiểu kỹ về con người của anh, con người của chị. Đúng là con người của anh, con người của chị thiếu nhân, thiếu nghĩa. Cái lời đó là cái lời trách cứ rất là nặng các vị. Thiếu nhân, thiếu nghĩa. Tức là làm người mà thiếu nhân thiếu nghĩa gần như là mình bị khập khểnh nha. Mà thiếu nhân thiếu nghĩa làm một cái việc cũng lớn nha, nhưng mà so với làm người mà thiếu đạo đức lại càng lớn hơn. Tức là làm quan lớn hay quan nhỏ gì cũng vậy, mà thiếu đạo đức á, là bao giờ cũng đem lại nhiều chuyện buồn phiền cho mọi người. Làm cha làm mẹ thiếu đạo đức á, bao giờ con cháu nó cũng không được hưởng cái hồng ân của tổ tiên. Làm thầy, rồi làm đệ tử, làm học trò, rồi làm người thân, làm hàng xóm, vân vân. Tất cả mà thiếu đạo đức, thiếu nghĩa nhân, xem như cuộc sống mình gặp rất nhiều cái khó khăn mà mình cần phải xử lý. Do vậy ở trong cái vấn đề sống thì mình lưu ý, tức là hai cái căn bản chính, tức là mình sống sao đó ít nhiều cũng phải có đạo đức, ít nhiều cũng phải có cái nhân nghĩa với cuộc đời. Như vậy thì mình tạm thời hoàn thiện được một bước đầu xem như những cái công việc của những con người cần phải làm ở trong cái đời sống này. Thứ hai, ở trong cái quan hệ con người, các vị biết là sống thì đã ổn rồi. Thí dụ như bây giờ sống mình đạo đức mình cũng ổn rồi, nghĩa nhân mình cũng ổn rồi, còn bây giờ chết thì sao? Người ta nói đó, hùm thì chết để da, người ta đó thì chết để cái tiếng. Hay các vị, tức là mình trước khi mình đi vào trong cõi chết, về cái cõi vĩnh hằng, thì các vị có biết chắc là mình sẽ đi được vào cái cõi nào không? Các vị có khi cũng chưa chắc, cũng mơ mơ hồ hồ. Ví dụ như có một số các Phật tử tự tu về pháp môn Tịnh Độ, các vị cũng nói là lúc bình thường á thì con niệm Phật rất là nhiều, mà bình thường á thì con làm cái công đức rất nhiều, bình thường con cũng đi chùa làm công quả, hiếu thảo với cha mẹ, vân vân. Nhưng mà con chỉ ngại là sau khi con nhắm mắt rồi đó thì cái thần thức của con không có tự chủ, dẫn đến cái chuyện sai lầm khi mà sanh vào cái cõi tam đồ lục đạo. Có khi các Phật tử cũng nghĩ hoang mang hay cái gì. Nhưng mà chính vì cái hoang mang đó thì bây giờ cái vấn đề ở trong kinh Phật người ta đặt lại vấn đề với mình, tức là mình đã làm rồi đó thì đừng hoang mang, tức là phải tin. Hay cái gì tin, cái gì phải tin là mình làm công đức được công đức, mặc dầu là ở trong cái đời sống mình gặp rất nhiều cái khó khăn. Bây giờ các vị thấy là nó lạ, bây giờ nó có nhiều cái hiện tượng lạ, mà cho đến bây giờ cái khoa học ngày nay nó tiến bộ một cách vượt cấp, nhưng mà khoa học ngày nay vẫn còn bỏ ngỏ một số vấn đề có liên quan đến con người. Các vị thấy có nhiều người rất là hiền lành, có nhiều người rất là hiền lành, rất là đạo đức, rất là nhân hậu, nhưng mà khi đến cuối đời đó có nhiều cái chết mình buồn vô cùng, phiền vô cùng. Rồi có khi rồi chính vì cái chết của những người hiền như vậy tạo thành cái dòng sống dư luận của những người không hiểu về nhân quả, rồi họ nói sai đi cái luật nhân quả. Họ nói mày hiền quá đó thì mày chết cũng vậy, tao hung dữ vậy nhờ tao chết nó cũng vậy thôi, vân vân. Có khi họ còn nói mỉa mai hơn nữa. Nhưng mà về phía mình á, về phía riêng về các Phật tử chúng ta đó, mình học Phật á thì các vị phải tin. Các vị phải tin là gần mực á thì đen, mà gần đèn thì sáng. Các vị phải tin chắc chắn vậy. Tức là bây giờ các Phật tử bỏ cái thời gian, bỏ cái công ăn việc làm, bỏ hết mọi cái công việc gia đình đến đây để thọ bát quan trai, thì các vị phải tin tưởng là cái việc làm này nó có công đức mới được. Các vị phải tin vững vàng vậy mới được. Còn các vị đừng bao giờ để một cái dòng sống khen chê nên hư phải quấy ghét thương gì đó làm mất đi cái lòng tự tin của mình đối với Tam Bảo là không được. Cho nên á, khi các vị chuẩn bị ở đây á, thì mình bàn với nhau, thầy trò mình bàn với nhau, tức là không phải mình tiêu cực trong cuộc sống đâu các vị. Người ta chết hôm nay á, là người ta báo tin cho mình biết là trong ngày mai mình cũng sẽ đến cái trạng thái này. Tại vì trong cuộc sống quy trình của con người ai cũng như ai, ai cũng sanh cũng lão, cũng bệnh cũng tử, vân vân. Nhưng mà các vị thấy là lúc nào mà mình thấy là mình mệt, mình bị bệnh, hoặc là chân tay bị nhức mỏi, ăn không vô nữa, uống nước cũng nghe mệt rồi, là các vị biết tất cả những cái hiện tượng này là hiện tượng có thể dẫn đến cái chết. Cái chết là dừng lại của một đời sống con người ở trong vòng luân hồi, chứ cái chết không có gì phải lo cả. Hay các vị, tức là các vị có lo đi chăng nữa đó thì lo cũng không được đâu. Thành ra thầy thấy có một số các ông các bà, mỗi khi mà nói đến cái chết đó, thì người ta lại không vui, giống như vào cái năm nào đó của cái đất nước mình, là các vị nghe cái đợt sóng thần. Tức là người ta chết một người, hai người thì mình còn nước mắt để khóc. Nhưng mà chết một lúc mấy ngàn người rồi thì gần như là không còn nước mắt để khóc nữa đâu. Nhưng mà theo cái ý của thầy đó nha, theo cái ý riêng của thầy đó, nếu mà nhà nào mà năm người mà bị cái nạn sóng thần mà chết hết hai người, đau khổ lắm, đau khổ ghê gớm lắm. Cũng như mình toàn thân, tức là tay chân đầu mình tứ chi đầy đủ thì không có vấn đề gì, mà đứt đi một tay, đứt đi một chân, cái chuyện đó đau khổ ghê gớm lắm. Khổ sở đọa đài này nọ nọ kia, tất cả những công việc gì bản thân mình không làm được, mình phải nhờ mọi người hết. Nhưng mà phải chi mình kết liễu luôn một lần thì khỏe hơn. Khỏe hơn cái gì? Cho nên có một số các ông các bà Phật tử của chúng ta, Tuy rằng bản thân mình là Phật tử, nhưng mà có khi đối trước cái chết mình cũng chưa an lòng. Có khi đối trước cái chết mình cũng chưa an lòng, và mình cũng chưa mạnh dạn chọn cho mình một cái chết cho nó thanh tịnh. Cho nên thầy nghĩ riêng về cái chuyện mà sóng thần đó, tức là thầy trò mình bàn phớt qua một chút thôi. Thầy nghĩ nếu mà cái gia đình đó mà hạnh phúc nhất đó, thì cái gia đình đó tất cả đều đi hết, tức là tất cả đều chết hết, thì không còn ai khóc cho ai nữa, thì nó bớt sầu bớt khổ, phải không các vị? Cho nên nếu mà ở trong gia đình 5 người mà bị cái nạn sóng thần mà chết đi một người, chết đi hai người, hoặc là chết chồng còn vợ, chết vợ còn chồng, hoặc là chết cha còn mẹ, chết mẹ còn cha, chết anh còn em, chết em còn anh, vân vân, thì cái người còn lại đó là vô cùng đau khổ. Nhưng mà cùng một lúc cuộc sống định mệnh trời đất làm cho chết hết một lần một, thì không còn ai khổ cho ai hết, tức là không còn người để than để khổ nữa, chết sạch luôn. Vậy thì hết khổ luôn à các vị. Nhưng mà cái chuyện sống chết với cuộc đời không phải mình muốn mà được đâu các vị, rõ là không phải mình muốn mà được đâu. Tức là thầy từng tham gia các cái cuộc công tác từ thiện, thầy thấy có nhiều người gần như là cái thân tàn phế hẳn hết rồi, nhưng mà họ muốn chết cũng không được, tức là nghiệp chưa hết thì chưa có thể kết thúc được. Nhưng mà có nhiều người họ không muốn chết. Có nhiều người họ không muốn chết. Bệnh một chút là sợ, nắng một chút là sợ, mưa một chút là sợ. Nhưng mà đến chết là họ ngã cái đột, họ chết liền. Chết nhanh luôn, chết lẹ luôn, chết chóng mặt luôn. Thành ra do vì vậy cho nên cái sống và cái chết thì các Phật tử chúng ta phải mãn nguyện từng phần. Có nghĩa là cái công việc hôm nay mình làm tròn, ngày mai mà cái chết nó có đến, định mệnh nó có đến, nó gọi mình á, thì mình mà vẫn A Di Đà, đi thông thả thoải mái, lòng thật nhẹ. Như vậy cái chết như vậy mới là cái chết của người biết đạo. Còn cái chết mà quằn quại sát sơ, la lối gấu ó thì cái chết đó không ổn rồi. Cái chết đó còn nắm níu, còn tiếc thương, còn khổ sở. Cho nên các vị thấy là ở trong giai thoại nhà thiền đó có một cái câu chuyện rất là lạ. Có một vị thiền sư đó đến chúc mừng nhân cái dịp đầu năm. Vị thiền sư đó đến mừng tuổi, đến chúc mừng một cái gia đình. Gia đình đó cũng là cái gia đình biết đạo, tạm gọi là cái gia đình đó là gia đình tín đồ. Thì khi mà vị thiền sư đó đến chúc mừng gia đình, thì ông ta chúc mừng như thế này. Ông ta nói là tôi xin chúc mừng gia đình hưởng được cái hạnh phúc ông chết, bà chết, cha chết, mẹ chết, con chết, rồi cháu chết, vân vân. Rồi cái ổng quan đi về. Tức là cái người mà được chúc cái câu này, họ vô cùng phẫn nộ, không hiểu sao mà một vị thiền sư lại có cái câu chúc mà thật là gay gắt như vậy. Lúc bấy giờ cái vị thiền sư nó mới quay lại mới trả lời, tức là cái ý của tôi muốn chúc như thế này, chúc như vậy á, để cho gia đình biết rằng đối trước cái chuyện sanh tử cuộc đời á, thì tuần tự mà ra đi cho nó đúng cái quy luật. Ví dụ như bây giờ ông già hơn bà thì ông chết trước. Ông chết trước rồi đến bà chết. Rồi nếu mà mẹ già hơn cha thì mẹ chết trước, rồi cha chết sau, vân vân. Từ từ đến con, từ từ đến cháu, vân vân. Như vậy thì nó sẽ trình tự, nó sẽ hạnh phúc hơn. Còn á, bây giờ cái cảnh mà tre già hay cái gì, cái cảnh tre già mà lại khóc măng non á, cái cảnh đó nó mới ngược. Tức là bây giờ theo cái dân gian á, thì cái người con mà chết á, là phải mẹ còn á, thì phải lấy cái khăn tang dắt ngang cái quan tài. Rồi có nhiều khi rồi theo cái hủ tục rồi phải cầm cái cây là đánh trên quan tài dài roi vân vân, tức là đánh như vậy để cử cái tội là bất hiếu với cha mẹ, tức là cha mẹ còn mà đứa con lại chết. Nhưng mà sự thật là đứa con nó có muốn chết đâu, nó có muốn chết đâu các vị, có bao giờ mà ai muốn chết đâu. Cái người chưa đến số mà chết đó, là cái người đó phạm vào đại tội đó các vị, tôi gọi là đại nghịch bất đạo đó, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu nghe các vị. Mình buồn chuyện gì, ví dụ như bây giờ có một số các cô, phần lớn là các vị, phần lớn là các cô buồn phiền chuyện gia đình, ông chồng ông không tốt, đứa con không tốt, hoặc sự nghiệp công danh không tốt, làm ăn thất bại vân vân, nghĩ tới cái chuyện là chết đi, phải chết được bây giờ, tôi chết đi, chết cho hết. Sự thật ra là chết là hết cuộc sống thôi, chứ hết là nó chưa hết đâu. Mà các vị chết như thế đó thì các vị hủy bỏ toàn bộ cái công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, tội lắm à. Cha mẹ mình ẵm nuôi, cho ăn, cho bú, vân vân các thứ, tức là từ manh quần tắm áo cha mẹ cũng phải lo, cũng phải chắc kêu, cũng phải xây dựng vân vân. Nhưng mà bây giờ mình buồn mình giận một chút gì đó, mình tự động hủy bỏ cuộc sống, tức là mình hủy bỏ toàn bộ cái công lao của ba mẹ mình. Tội đó lớn lắm à. Tội đó lớn lắm chứ không phải là chuyện nhỏ đâu các chị. Cho nên nếu mà trong Phật tử chúng ta có ai mà đã từng suy nghĩ cái này rồi thì cái suy nghĩ đó hoàn toàn không chính xác, bỏ đi. Tức là nếu mà buồn chỗ này đi chỗ khác, chỗ này nhọc nhằn quá đi chỗ khác, cái người bạn này chơi chưa tốt chơi với người bạn khác, còn tất cả trong cuộc đời này không có người tốt thì mình một mình cũng được, một mình cũng được, cũng không có sao, không có việc gì mà phải tự động hủy bỏ cái mạng sống của mình. Mà tự động mà hủy bỏ cái mạng sống của mình á là vô lý. Vô lý, và mình phản lại cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, và đó là một đại nghịch bất đạo, không nên. Cái người chồng đó các chị, xin lỗi nha các chị, người chồng hoặc người vợ đi chăng nữa, có được đi chăng nữa thì cũng là bạn thôi, cũng là bạn thôi, mặc dầu là người ta chúc với nhau á là bạn trăm năm, chứ sự thật ra đã trăm năm đâu, 60 năm là đã quý lắm rồi. 60 năm thôi, 60 năm á thì 20 năm đầu, 20 năm đầu còn có một chút gì đó hương vị của cuộc đời nói chung, 20 năm tiếp theo là làm bổn phận, 20 năm còn lại là trách nhiệm đa mang, chứ không bao giờ trọn vẹn 60 năm đâu các vị. Cái trình tự người ta sắp xếp là như vậy. Cho nên á, có khi nào mà Phật tự buồn, mình buồn, mình phiền não, mình khó xử, cuộc sống mình gặp quá nhiều cái bất hạnh, thì xem đâu cũng là duyên phận. Các Phật tử cố gắng vượt lên, chứ đừng bao giờ nghĩ là mình chết, chết là còn mệt nữa, chết lại tiếp tục. Các vị suy nghĩ thử coi, cái nỗi khổ đó, cái niềm đau đó, mình còn xác thân nè, còn cha mẹ nè, còn ông bà, còn bạn, còn tất cả những người chung quanh, mà mình giải quyết còn không muốn được, huống chi là chỉ còn cái hồn ma bú quế, làm sao mà giải quyết được. Khó lắm, nhọc nhằn lắm, uổng lắm. Mà khi mà đã chết rồi đó, cái thần thức nó ra khỏi xác rồi đó, các vị muốn nhập lại, nhập cũng không được đâu, nhập cũng không được. Nhưng mà có khi mình tối tâm, tối tâm mà khi mà từ từ ở trong cõi luân hồi mình đi vào cái cõi này tối tâm, cái mình gặp một cái thai bào nào đó nó đang tái sinh, chẳng hạn như con bò nó đang sanh, con heo nó đang sanh, hoặc là con gà nó đang nở chẳng hạn, vân vân. Cái mình biết mình tìm mà, mình tìm cái con đường tái sanh, cái mình nhào vô đó, trúng nhầm cái loài đó là hết hy vọng. Hoặc là mình thiếu sáng suốt hơn nữa, không có công đức hơn nữa, các vị vẫn đi tìm tái sanh, cái quan hồn mình vẫn đi tìm tái sanh, rồi mình đi vào trong cái khu vực của bệnh viện, rồi mình tìm, mình bay, mình tìm, tức là cái thân trung ấm, người ta gọi là vô hình trung ấy các vị. Cái thân trung ấm nó giống như là cái bóng đom đóm vậy, cái linh hồn giống như bóng đom đóm vậy, bay đi các nơi. Các vị gặp một cái bà mẹ nó đang sinh, cái mình nói là cái cơ hội luân hồi của mình có rồi, cái mình nhập vào cái thai của đứa bé đang sinh, thì cuối cùng á, khi mình sinh ra nên được làm người trưởng thành, khi mình hiểu biết á, thì cái bà mẹ đó là cái bà mẹ xuất thân từ ăn mày, cùi đuôi, sức mẻ, tật nguyền, binh hoạn. Các vị thấy khổ, nó khổ còn hơn khi mà chưa đầu thai nữa. Cho nên cái con đường tái sinh sống chết á, thì các Phật tử chúng ta trước khi á, trước khi mình chọn cho mình một cái hướng là mình sẽ đi trong tương lai. Dĩ nhiên là các vị phải kết thúc cái cuộc sống này thôi. Kể cả thầy cũng thế. Có khi á, mình cũng, trong con người chúng ta có khi ai cũng có một lần, ai cũng có một lần sợ chết nha các vị. Nhưng mà sau này khi mà hiểu đạo rõ rồi đó thì sợ cũng không khỏi đâu, sợ cũng không khỏi đâu. Cho nên các Phật tử chúng ta có khi vui miệng mình nói với nhau, mình nói dép còn có số mà, huống chi là mình. Tức là tất cả mọi con người đều có phước đức nhân duyên, đều có số phận, nhưng mà mình làm cho tăng trưởng được cái công đức là tốt, chứ đừng làm giảm công đức mà nó tăng cái tội nghiệp là sai. Mình làm vậy là ngược cái quy trình sống của con người. Cho nên các Phật tử đối trước cái chết làm sao đó các vị có thể vui vẻ hoan hỷ, và mình biết trước là mình sẽ sanh vào cái cõi nào. Cái đó mới là Phật tử đặc biệt là có tu có học và dân trọn cái niềm tin của mình đối với Tam Bảo. Còn bây giờ các Phật tử trong cái quá trình mình biết đạo, mình tu học 10 năm nhưng mà mình chết mình biết chắc chắn là mình không sanh về cõi Phật, thì các Phật tử tự đặt lại cái câu hỏi thôi, như vậy thì mình tu cái gì? Các Phật tử tu cái gì? Rồi bấy lâu nay các vị làm công đức được cái gì rồi? Mà tại sao tự nhiên bây giờ mình đối mặt với cái chết mình còn sợ sệt? Thấy không các vị? Nếu mà các vị biết là mình đi chợ mình biết chắc là ở trong túi mình, ở trong cái hành lý của mình có khoảng 10 triệu thì ngại ngùng gì mà mình không dám đi chợ. 10 triệu thì mình mua đồ tốt rồi, đâu có gì đâu. Hay cái gì? Chừng nào các vị đi chợ mà ở trong túi mình, ở trong hành lý của mình không có một xu nào hết á, thì cái đó mình mới ngại. Cho nên á, bây giờ đối với cái chết của Phật tử chúng ta đó, thì thầy lưu ý cái gì một việc. Nếu có được chết là phải chết cho mãn nguyện. Hay cái gì? Nếu được chết là chết cho mãn nguyện. Và sau khi chết rồi cố gắng lưu danh cho cuộc đời, thì cái đó nên. Còn ngược lại thì các Phật tử chúng ta suy nghĩ để mình chỉnh sửa. Đó là cái quan hệ con người, yếu tố thứ nhất. Cái thứ hai á, thầy muốn đặt vấn đề ở đây á, là quan hệ song thân. Cho nên á, các Phật tử thấy là mình đã nhiều bổn phận rồi lại càng nhiều hơn. Tức là mình được sinh ra làm con là có cha mẹ ruột, rồi có anh em, có họ hàng, có thân tộc, vân vân. Rồi đến khi lớn lên mình lập thân lập nghiệp á, mình có vợ, tức là nam thì có vợ, nữ thì có chồng, mình lại cộng thêm thêm một giai nữa, tức là cũng cha cũng mẹ nữa, nhưng mà cha mẹ nhà chồng hoặc là cha mẹ nhà vợ, vân vân. Cho nên trách nhiệm càng ngày càng lớn hơn. Hay cái gì mà cái thế thường đó, nó cũng nghiệt ngã lắm. Cái người nào mà người nữ mà không có gia đình á, thì người ta nói cái người đó không có duyên. Không có duyên không có cái nghĩa là cái người đó không có tình cảm đâu các vị, hay là người đó không có cái phước đức gì đâu, không phải vậy. Không có duyên tức là không có sự ràng buộc với nhau á. Cho nên ta nói nếu mà làm con gái á, mà không có chồng, tức là ta nói gái á, làm thân con gái á, nếu mà làm nữ đó, tức là gái mà có chồng á, thì như gông đeo cổ. Thôi cái gì, nói con gái mà có chồng là như gông đeo cổ. Nhưng mà nếu mà mình không có chồng á, thì người ta lại cũng không cho. Thành ra bây giờ muốn gông hay là không gông? Mà không gông cũng la, mà gông cũng la rồi, giờ làm sao giờ? Thôi cái gì, ta nói gái có chồng á, thì như gông đeo cổ. Nó nặng nề, nó khổ sở, nó cột trói, vân vân. Bây giờ thầy nói không phải là con gái không đâu, con trai nhá, cái gông con trai còn nặng hơn cái gông con gái nữa. Có cái người ta không dám nói vậy thôi, chứ ta sợ con trai mắc cỡ, ta không dám nói vậy thôi. Chứ đúng ra cái gông con trai nặng hơn cái gông con gái. Tức là cái gông này thì chưa mang một lần nào, nhưng mà có cảm giác là gông này nặng lắm á. Nặng lắm á, chứ không phải là đơn giản đâu. Cái gông khác thì mình mang nó còn nhẹ nhàng, muốn tháo lúc nào cũng được. Nhưng mà cái gông cuộc đời đó, cái gông về tình duyên đó, là không đơn giản tí nào. Tiếng đời nó cũng nghiệt ngã lắm các vị. Gái không chồng á, thì như gông đeo cổ. Gái có chồng á, thì như gông đeo cổ. Mà gái không chồng á, thì như mảnh hổ lông đông. Đàn nào cũng chịu không nổi rồi các vị. Đàn nào cũng chịu không nổi đó, là tức là mình muốn mình một mình cũng không được, mà mình muốn hai người cũng không được. Cuộc đời khó khăn lắm, cuộc đời nghiệt ngã lắm. Đó các vị. Tức là mập á thì chê là ú, béo thì chê là lùn, còn lùn thì chê béo tròn béo trục, còn gầy thì chê xương sống xương sườn lòi ra, cái kiểu nào cũng chết hết trơn á. Thôi thôi bây giờ chấp nhận cái số phận vậy. Bây giờ á, trời đất tạo ra cái sanh mạng này, thí dụ cha mẹ cho mình được cái thân người, tôn trọng kính trời đất, trọng cha mẹ, còn mọi việc sau đó thì tùy vậy. Chứ bây giờ biết đường đâu mà tính ha các vị, biết đường đâu mà tính, rộng quá đó, rộng lượng quá đó thì có khi người ta nói mình ngu, rộng lượng quá người ta nói mình ngu, mày có cái gì mày cũng bỏ ra mày làm hết trơn à. Rồi đến chừng khi mày không có rồi lấy gì mày làm. Rộng quá đó các vị, rộng quá thì có khi người ta tiếng đời người ta nói mình ngu. Mà hẹp quá đó thì người ta nói mình bỏng xẻng, cũng khó phải không các vị. Mà đẹp quá đó thì người ta cũng nói là hồng nhan á, thì bạc phận. Mà xấu quá đó thì người ta nói là nghiệp chướng đa mang, không sao mà chịu nổi hết, không sao mà né được hết trơn thôi. Thành ra cái chuyện cuộc đời á, nên nói xin nói thiệt với các vị, chuyện cuộc đời buồn vui mừng giận là lẽ tự nhiên rồi. Bây giờ á, mình sống sao, sống sao cho có lương tâm, chết sao á, cho mãn nguyện là được rồi. Còn cái chuyện đời là thôi miễn bàn, cái nào được á, thì mình nghe để tâm chơi cho vui, còn không được á, thì mình enter nó đi, tức là lỗ tai bên đây sang lỗ tai bên kia bỏ, đừng lưu lại. Lưu lại thì nó càng mệt thêm, còn chắc nhiều mệt thêm á cái gì. Cho nên á, bây giờ đối với song thân, các vị đối với cha mẹ, đối với cha mẹ thì cái thứ nhất là mình phải ghi ơn. Cái nhớ ơn đó các vị, cái nhớ ơn nó khác hơn là cái đền ơn nha các vị. Nhớ ơn là chỉ nhớ không à. Tôi nhớ anh quá, mỗi chiều mưa bay tôi thấy lòng buồn thảm, tôi nhớ anh. Nhưng mà nhớ anh để làm cái gì? Nhớ là có thực hiện cái gì không? Có làm cái gì không? Có làm cái gì để chứng minh cái sự nhớ nhung này không? Mới là quan trọng. Bây giờ mỗi một mùa hè, mỗi một mùa vu lan báo hiếu, con nhớ cha, con nhớ mẹ, con ngồi đó con nhớ cha nhớ mẹ, chứ con làm được cái gì? Bây giờ con làm được cái gì con mới là đền ơn. Chứ còn cái chuyện nhớ ơn thì dễ nói thôi. Bây giờ ví dụ như bây giờ thì xin thưa thiệt với các vị, bây giờ trong tất cả các Phật tử chúng ta ai cũng có cha có mẹ. Mình nói con thương mẹ lắm, con thương mẹ vô cùng lắm, con thương mẹ như trời như biển vậy đó, con thương mẹ như là núi cao như sông dài vân vân. Cái đó chỉ là cái nói thôi. Nhưng mà bây giờ các con chứng minh cho cha mẹ thấy con thương mẹ là thương bằng cái gì? Bằng cái gì mới được? Ví dụ bây giờ con có món ăn ngon, con có món ăn ngon con dám dâng cho mẹ không? Cái đó con mới chứng minh được cái tình thương của con. Dạ, con dám hy sinh cái hạnh phúc của mình để lo cho mẹ không? Con mà làm được chuyện đó thì con mới trả ơn. Còn cái chuyện ghi nhớ cái công ơn không là chưa đủ. Dĩ nhiên làm người là phải ghi ơn rồi. Nếu mà làm người mà không ghi ơn đó thì cái người đó thiếu đi một phần nào về tư cách sống. Mà mình ghi ơn á là mình trả ơn. Trả ơn ở bên trong á, ở bên trong tâm tâm mình á thì gọi là thâm tình. Tức là cái nợ thâm tình á mình trả chưa? Cái nợ thâm tình mình trả chưa? Trên đây là thầy bàn về vấn đề cha mẹ ruột nha các chị. Cái nợ thâm tình của mình á mình trả chưa? Tức là mình á, mình có thể thức suốt một đêm, thức suốt một đêm để canh giữ, nuôi nấng, chăm sóc chồng của mình. Nhưng mà mẹ mình đã làm được chuyện này chưa? Nếu mà chưa đó là chưa ổn mà nha, chưa ổn mà. Tức là con chỉ được một bên tình thôi, bên hiếu thì chưa. Mà đời sống con người á, tình hiếu là phải song toàn mới được nha các vị. Cho nên á, các vị ở bên, cái thâm tình ở bên trong á, là chứng minh bằng cái nội tâm. Và cái dưỡng dục ở bên ngoài á, là chứng minh bằng cái sự sinh hoạt. Bây giờ mình đền ơn dưỡng dục, mình cho mẹ mình một chén cơm, dâng cho mẹ một chén cơm. Chứ không phải là cái đến khi đợi mẹ chết rồi cái mình quỳ đó, đây bát cơm vàng nặng ước mong mẹ ơi, đây ngọc chứ đây lòng. Lòng gì? Ngọc gì? Ngọc thiệt hay ngọc giả? Lòng này lòng tâm của con hay là lòng vòng? Vân vân. Tức là phải chứng minh cho được. Ví dụ mình dâng cho mẹ mình bát cơm là cha mẹ mình còn sống nè. Dám cho không? Dám cho không con? Bây giờ mẹ muốn đi chùa, mẹ muốn đi thọ bát, không có tiền xe, mẹ không có tiền xe, con dám cho mẹ 10.000, 20.000 không? Con dám cho mẹ 10.000, 20.000 để mẹ đi xe không? Cái đó mới là thâm tình. Chứ Cho đến khi mà mẹ qua đời rồi đó thì con quỳ đi, con quỳ rồi con dâng thức ăn vật uống này nọ nọ kia nhiều thiệt nhiều. Mẹ ơi, mẹ à, mẹ à, mẹ ơi, con làm cái đó cãi lương lắm con ơi, cãi lương lắm, không có được đâu, không 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 đạt yêu cầu đâu. Cho nên á, đối với cái thâm tình á thì mình nghĩ bằng tâm, mà đối với cái dưỡng dục á thì mình phải trả bằng thân, trả bằng thân của mình mới được các vị. Bây giờ á, cha mẹ muốn ăn cái đó mà các Phật tử thấy cái đó nó đúng với đạo, phải phép, cứ cúng dường. Các vị đang cúng dường cho Phật hiện tiền đấy. Từ khi ba mẹ nói con à, bây giờ sao tự nhiên mẹ nằm mơ mẹ thấy ăn thịt con chim bồ câu, bây giờ ngày mai con đi mua thịt con chim bồ câu rồi con quay cho mẹ, hoặc là nướng lò, nướng lu, nướng than, nướng gì đó quay cho mẹ ăn. Thì mình là cái người con có hiếu mà biết đạo á, thì mình nói là thưa mẹ, việc này á, ăn á, thì con cũng xin dâng mẹ, nhưng mà việc này ăn á, thì nó để lại cái nhân quả không tốt, theo con hiểu là như vậy, con xin mẹ đổi lại cái thức ăn con sẽ cúng dường cho mẹ, vân vân. Như vậy mới là cái người con có trí tuệ và lòng hiếu thảo. Còn nói mẹ nói bây giờ ăn thịt bồ câu là chạy bán mạng đi mua con bồ câu, hoặc là bồ câu ngoài không có, nhào vô chùa đốt luôn con bồ câu đậu bên chùa về cho mẹ ăn. Nếu không làm vậy thì không có dạng cái niềm hiếu thảo. Chưa phải à nha, chưa phải đâu, chưa phải là như vậy đâu. Cho nên á, những cái ăn như thế đó thì nó hoàn toàn nó trái ngược với đạo lý và sự sinh hoạt của con người. Cái này nó cũng không được, Đức Phật cũng không cho. Ví dụ một việc thôi. Hoặc là bên cạnh đó thì các Phật tử thấy là sau khi mình hiểu được cái thâm ân của cha mẹ, thâm ân của cha mẹ rồi đó, thì các Phật tử phải nghĩ đến cái chuyện mình đáp đền. Mà cái ghi ơn á, thì dễ, nghe các vị, cái ghi ơn, cái tưởng nhớ là dễ lắm, mà cái đáp đền á, là khó. Đáp đền là khó lắm nghe các vị. Bản thân á, bản thân các thầy, bản thân các thầy các sư cô xuất gia, nếu mà giữ theo giới luật chánh tâm tu hành á, thì đáp đền mới được nha. Còn á, giới luật không tròn, tâm tu hành không chánh, chưa làm được cái việc phổ độ chúng sanh, coi chừng cái tội của ổng gánh còn chưa xong nữa, đừng có nói là đáp đền hay là không đáp đền. Nghe các vị, cái này là điều thật sự ở lòng thầy nói với các vị. Và thầy đã tâm nguyện cái điều này suốt cái thời gian mình tu học trên 30 năm. Chắc chắn là điều này như vậy. Xuất gia đó là phải chí cả xuất trần tệ sĩ, tức là phải dám hy sinh, tức là bỏ hết cái quyền lợi danh vọng hạnh phúc của cuộc đời cá nhân mình để phục vụ cho Tam Bảo thì mới là đại hiếu nha. Còn á, mình xuất gia bỏ cái nhà nhỏ ở cái nhà lớn, bỏ cái gian lao cực khổ quê hương tìm cái vinh hoa phú quý cuộc đời, không được à, xuất gia này ngược à, xuất gia là ngược. Cho nên á, tổ thầy mình có dạy xả phú cầu bần, cái gì xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo mới là cái chí của người xuất gia. Người xuất gia tinh thần là do thầy tổ chỉ dạy, còn cơm ăn áo mặc á, là do Phật tử tín thí cúng dường. Mình phải ghi tạc cái công ơn này thôi, không từ chối được, không bao giờ từ chối cái chuyện này được. Nhưng mà cái người thọ ân á, là phải đền ơn, đây là quy luật, ta gọi là thi ân á, bất cầu báo. Cái người cha người mẹ bỏ ra nuôi nấng cái người con nên người thì không có mong cầu con đáp lại, nhưng mà bổn phận cái người làm con là phải đáp đền. Cho nên người ta nói thi ân á thì bất cầu báo, mình làm ơn cho ai là không cần báo đáp, nhưng mà thọ ân á là mạc giả dông, tức là mình thi ân, người ta thi ân, người ta không cần mình báo đáp, nhưng mà mình thọ ân á là không được quyền quên, không được quyền quên nha các vị, không được quyền quên. Hôm nay thì đến đây, tức là chư tôn đức trong ban tổ chức cho một ly nước uống, đây cũng là ân, đây cũng là nghĩa, có dịp ân nghĩa này sẽ đáp đền. Hôm nay đến đây các Phật tử cúng dường một xu hai xu gì đó để dành làm lộ phí hành đạo, hoặc là làm công việc, hoặc là trở về chùa, đây là ân nghĩa. Ân nghĩa cái người tu hành chỉ lấy cái phúc đức của mình để đáp đền thôi, chứ còn người tu hành là thuộc về tứ đại giai không rồi. Cái người không có tài sản vật chất của cải rồi, sống bằng cái tình thương của tất cả mọi người, sống bằng cái ân đức của thầy tổ, thì vật chất tiền bạc ở đâu mà có. Tức là mãi lo làm việc đạo chứ đâu phải làm kinh tế đâu mà có tiền có bạc. Nghe cái gì? Cho nên á, khi mà mình nhớ ơn cha mẹ, tưởng cái thâm tình á là về tâm, mà đền cái dưỡng dục là về thân. Nhưng mà cái đền ơn mới là cái khó làm. Đền ơn khó làm. Tức là chồng mình á, ổng giận, ổng la một câu, mình im lặng được. Im lặng không phải là sợ mà nhịn. Cũng vậy thôi, cũng vậy thôi, nhịn với sợ nó cũng na ná nhau thôi. Nhưng mà có cái nó thay hình đổi dạng thôi. Bây giờ nếu mà không sợ á thì làm cái gì? Nếu mà ông giận mà ông la một câu á mà không sợ đấy ha, là tới à, là nó tới cái khác à. Mà tới cái khác mà không nhịn được á, nó tới cái khác nữa, vân vân. Tại vì con không nuôi á thì không thương, tức là con không đẻ thì lòng không thương mà, vân vân. Với cái người mà chỉ có cái mối quan hệ vợ chồng á thì trong quan hệ tình người thôi, tình cảm tình người thôi, chứ người ta không có nương tay giống như mẹ mình đâu. Cho nên thấy trong cái thời gian gần đây á, tất cả các cái cặp vợ chồng trẻ tuổi họ lại chia tay rất nhiều. Chia tay bằng nhiều cái lý do hết sức là vô lý. Không thích thì quề, chỉ có thế thôi. Không thích thì quề. Rồi cái quề, rồi cái ảnh làm cái kiểu của ảnh, chỉ làm theo kiểu của chị. À nó vậy đó, cuộc đời nó vậy đó, vân vân. Bây giờ người ta không có còn nặng nề cái nhân nghĩa như ngày xưa nữa. Ngày xưa không có đâu. Ngày xưa là cha mẹ ông bà tổ tiên mình kể lại cái thời kỳ mà ông bà từng là vợ chồng trẻ với nhau đó, rất là chí tình, rất là chí nghĩa. Chứ không phải như cái kiểu như bây giờ đó. Bây giờ cái modern bây giờ lạ lắm. Bây giờ thích thì nó đi, thích thì đi, còn không thích thì đường ai nấy bước, có thế thôi. Tức là tôi không làm phiền anh thì anh cũng cố gắng đừng làm phiền tôi, vân vân. Rồi cái chuyện vợ con, rồi con cháu tính sao, nói là tính sao cũng được, miễn bên nào vui được rồi, tính sao cũng được, vân vân. Thành ra có nhiều cái câu hỏi nó bỏ ngỏ. Chính vì cái chỗ đó cho nên cái đạo đức nhân nghĩa của con người dần dần bị cái xã hội khoa học tiến bộ mà người ta tiếp thu nó không đúng á, nó làm suy giảm đi cái phần nào tâm lý và đạo đức nghĩa nhân của con người. Mà các vị biết là cái đạo đức tâm lý của người Việt Nam họ rất cần cái này, rất cần cái này. Cho nên người Việt Nam họ sống bằng tình cảm nhiều lắm, chứ không phải sống bằng vật chất đâu. Cho nên các vị thấy là mình đến nhà bạn thân mình á, bạn thân mình á, một lời chào, một lời chào, một tiếng hỏi thăm, một cái câu ân tình sâu nặng ha, thì mình đem ra cái củ khoai lang thôi, củ khoai lang mà mời mình một tiếng mình cũng nghe nó mát ở trong lòng, nghe nó nhẹ mà nghe nó thương cảm làm sao. Còn á, họ mời mình lại với mâm cao cổ đầy, nhưng mà đũa mạnh một chút, chén mạnh một chút, tặng một câu hơi có ký lô một chút, nghe nó mệt, nghe nó no hơi liền, nghe nó mệt, nó không muốn ăn nữa. Cho nên á, cái thâm tình của người Việt Nam của chúng ta là như vậy các vị. Cho nên á, các vị nghĩ là có câu người ta nói đó, mình giàu á thì đặng trung đặng hiếu, còn nghèo á thì mất thảo mất ngay. Cái đó chưa chắc đâu, cái đó chỉ là cái câu nói dân gian bình thường thôi. Cái người nghèo không phải là nghèo là mất thảo mất ngay đâu các vị, mà mất thảo mất ngay hay không á là do cái tâm tư tình cảm của cái đứa con đối với các bậc cha mẹ. Chứ còn cha mẹ đâu có phải nói là bây giờ mày nghèo quá tao không thích lại nhà mày chơi. Ba mẹ mà nói vậy thì cái bộ não ba mẹ cũng có vấn đề rồi, cũng có vấn đề. Hoặc là mày á, tao đến ăn cơm với mày chỉ có một cái con cá chốt kho, cá chốt kho mà còn không có nước mắm nữa, thành ra tao không đến nữa, vân vân. Ít bao giờ mà những người làm cha làm mẹ tao có những cái câu nói vô tình vậy lắm, không bao giờ có đâu, ít có lắm. Mà người ta chỉ chờ đợi một cái người con ở cái thâm tình đền đáp là con mời ba ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm, chỉ có thế thôi. Còn ăn cái gì thì khoan hả tính. Cho nên cái đền đáp cũng là một cái nghĩa cử đẹp mà làm cho Phật tử chúng ta làm tròn cái bổn phận đối với song thân. Và các vị nên ghi nhớ một điều, cha mẹ chồng hay là cha mẹ vợ cũng là cha mẹ. Các vị đừng bao giờ để nặng bên nào nha. Nếu mà anh nặng bên anh á thì tôi sẽ nặng bên tôi. Nếu mà anh nặng bên anh, tôi nặng bên tôi, thì coi chừng hai đứa sẽ hát cái bài Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, tức là anh đầu sông em cuối sông. Nó không ổn liền, nó không ổn liền vậy đó. Tức là đừng bao giờ để nặng cho bên nào hết. Tức là cha mẹ anh thì tôi trọng, ngược lại cha mẹ tôi anh cũng trọng giùm. Đó là mình hợp đồng trong quan hệ tình cảm. Và đừng xúc phạm với nhau. Chuyện riêng tư là chuyện riêng tư, còn chuyện cha mẹ là tuyệt đối kính trọng. Cho nên á, thầy thấy có nhiều Phật tử cũng lạ. Có nhiều Phật tử, nhất là các cô của mình, xin phép được hầu chuyện với các cô chút. Có nhiều ông bạn, có nhiều ông chồng Đi làm về cái rồi nếu mà đưa tiền cho vợ á, mà đưa không hết á, thì vợ biết. Tức là cái lương của ảnh là một tháng là 600, thí dụ vậy, ảnh đưa 400, ảnh đưa 400 thì chắc chắn là 200 ngàn còn lại phải được điều tra. điều tra cho tới nơi tới chốn, kể cả vô mùng nằm xuống gối cũng điều tra luôn. 200 nó chạy đi đâu? Rồi cuối cùng khi phát hiện ra đó, 200 đó gửi cho cha cho mẹ anh, hoặc là gửi giúp cho một người anh ruột của anh đang gặp cái hoàn cảnh khó khăn, hoặc là cho một cái đứa em ruột của anh đang bệnh nặng, thì lại nhiều lời phiền trách. Không nên, không nên. Tức là máu nào không đỏ các vị, ruột nào mà không mềm. Tức là bên chồng cũng như bên vợ, nếu mà mai mốt là bên mình á, có việc gì á, thì mình cũng phải giúp, giúp bằng tình nghĩa và cái khả năng cho phép. Không phải là mình giúp bên nhà chồng để rồi bên nhà vợ bị đói, hoặc là mình giúp bên nhà vợ để bên nhà chồng bị đói, thì cái đó không phải. Nhưng mà mình chia sẻ mà được. Hoặc là cái người chồng đó gửi cho mẹ 50 ngàn, chuyện đó đâu quá đáng đâu. Rì rào như sóng biển, ngủ không được. Rồi cuối cùng dở lẽ ra nhằm cái chuyện không đâu đâu hết. Rồi hai vợ chồng ăn thua với nhau, dẫn đến chuyện đau khổ, phiền não, chia tay. Cầu Phật lại Phật gia hộ cho bình an. Không nổi, Đức Phật cũng tham gia không nổi. Đức Phật đứng ở ngoài cũng phải lắc đầu luôn, chịu không nổi. Kỳ quá, làm gì kỳ quá, thì làm sao mà có thể can thiệp được. Cho nên á, cái này là cái chuyện rất là tế nhị ở trong cái quan hệ đời sống vợ chồng. Có nghĩa là trong cái đời sống vợ chồng, mình xác định là đời sống tình cảm, thì đời sống tình cảm á, thì mình phải tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng lẫn nhau, anh cũng có cha mẹ, tôi cũng có cha mẹ, mình cùng nhau tôn trọng, cùng nhau xây dựng và cùng nhau chia sẻ. Thì thầy nghĩ đối với cái sự suy nghĩ đó thì các Phật tử chắc chắn sẽ có hạnh phúc, nếu các Phật tử có gia đình. Còn ngược bằng không có gia đình thì cũng chẳng có sao. Không duyên á, tức là vợ chồng, người ta nói vợ chồng mà gặp nhau á, bởi ba cái yếu tố: một duyên, hai nợ. Một đó là duyên nghe các vị, hai á là nợ, nợ đời trước với nhau, tức là gặp nhau để trả cho hết cái món nợ oan cừu. Một duyên, hai nợ. Duyên tức là mình có cái nhân duyên nhiều đời trong quan hệ tình cảm với nhau cho nên mới gặp nhau, gặp nhau để đi hết cái cuộc tình còn dang dở. Một duyên, hai nợ. Ba là lầm cưới nhau. Tức là nếu mà ba cái này, nếu không có ba yếu tố này là không bao giờ gặp nhau. Còn nếu mà không duyên, không nợ, không lầm thì tự tại, chứ có gì đâu mà phải mảnh hổ long đong. Nói thì ớn vậy, mảnh hổ đâu có gì đâu long đong. Tức là hổ đứng chung bầy nó cũng vẫn là hổ, một mình cũng vẫn là hổ, hổ nằm cũng vẫn là hổ, hổ ngồi cũng vẫn là hổ. Việc gì đâu phải long đong. Tiếng đời nói chi cho nặng nề vậy. Đó, xin lỗi với các vị, chứ nếu mà nữ mà không có gia đình như mảnh hổ long đong, vậy cái tập đoàn của ni giới làm sao? Tập đoàn ni giới là làm sao? Long đong cái kiểu nào đây? Long đong cái cỡ nào đây? Tất cả chư tỳ kheo ni đều phải xuất thân không có gia đình để làm cái chuyện của Tam Bảo. Đâu được, thì nói ta mảnh hổ long đong được. Nhưng mà sự thật những người không có gia đình rất là sức mạnh, ý chí rất là kiên cường, nhưng mà với điều kiện là có một cái cuộc sống tốt. Tức là người không có gia đình, ý chí kiên cường nè, hành động đáng tôn thờ nè, tất cả những cái nghĩa cử đẹp, với điều kiện là cuộc sống phải tốt. Còn cuộc sống chưa tốt thì mình chấm cơm mà để đó nha, chờ còn không bàn thêm. Rồi cái tiếp theo về cái chuyện song thân á, thầy trò mình bàn với nhau á, tức là qua cái câu chuyện đó, qua câu chuyện đền đáp thăm ơn cha mẹ, đời sống quan hệ vợ chồng vân vân, là mình phải làm gương cho con cháu. Làm gương con cháu là trong cái đời sống vợ chồng đối với song thân thì mình phải tạo cho con cháu có một cái sự cung kính nhất định đối với ba mẹ. Mình á, mình từng đem một món quà cho mẹ mình thì cháu nội nó biết là cha rất là thương nội, hoặc là mẹ rất là thương ngoại, tạo cho nó một cái ấn tượng đẹp ở trong cái đời sống quan hệ. Còn á, mình á, ví dụ như bây giờ mẹ mình bệnh, có người nhắn tin, có người telephone nói là bây giờ chị về gấp, mẹ đang bệnh. Cái mình trả lời nó, bà bệnh đó thì uống thuốc, tao đâu có gì đâu, tao công chuyện lu bu quá, tiền bạc chưa có gom được, giờ này tao về rồi làm sao, và tối nay làm sao tao đi gom tiền cho kịp, vân vân. Con cháu mình nó nghe đó rồi cái nó đập vào trong cái bộ não của nó, sau này coi chừng á, sau này cái diễn ảnh nó sẽ phát lại, cái tin đó sẽ phát lại cuối ngày đó. Tức là con cháu nó sẽ nói lại y cái lời mà ba mẹ mình nói với ông bà ngoại. Cho nên các vị nhớ lại cái câu chuyện, có câu chuyện về trăm hiếu trăm hạnh mà Đức Phật kể trong Túc Sanh Viên. Đức Phật nói có cái người đó vì không thương cha, cho nên mỗi lần cha ăn cơm mà nó rung tay đó, bể chén hoài. Ông thấy gì cái ông đi làm một cái miễn dùa, làm cái miễn dùa để mỗi lần cha ăn mà có rung nó rớt xuống, nó không có bể. Miễn dùa khó bể hơn chén, rớt xuống mỗi lần rung tay rớt xuống vậy. cái đứa con nó nhặt được. Sau này á, sau này ông qua đời, sau này ông qua đời, cái ông bệnh nhiều đó, không còn ăn cơm được, đứa con nó mới khỏ thẻ, nó nói với cha, nó nói thưa cha, sau khi mà bà nội chết hoặc ông nội chết á, cha đừng bỏ miễn dùa này, nói như vậy con, nó để sau này con đưa cho cha, để cha sau này tay cũng run rớt bảy chén, con ăn cái miễn dùa như ông bà nội vậy. Thành ra cái đó là cái ấn tượng không đẹp đối với cái người lớn, đối với đập vào bộ não của trẻ em. Cho nên á các vị, nếu mà mình, nếu mà ở trong cuộc đời mình có một lần nào mình bị lầm lỗi á, nói một cái điều bất nghĩa với mẹ, thì cố gắng đừng nói cho con mình nghe, mà nói cho con cho cháu nghe là mở đường cho nai chạy đó. Thành ra cái đó nó quan trọng lắm các vị. Mà còn các vị nói một cái điều hiếu hảo cho đối với cha mẹ, thì các vị nên nói lớn và nói cho chắc ăn, để chi, để cho đứa con sau này nó học theo, tức là học theo cái ý tốt để nó hoàn thành cái tâm niệm hiếu thảo của người con. Cuối cùng về cái mặt song thân á, thì còn một yếu tố cuối cùng là ân đền. Ân mình đã đền rồi, ân cha mẹ đã đền rồi, còn cái nghĩa của thầy tổ sư trưởng các chị đáp chưa? Nếu mà ân đã đền rồi á, thì cái nghĩa cũng phải đáp, tức là nhất từ chi sư, bán từ cũng chi sư, một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy. Tức là bây giờ cái người thầy dạy mình về tinh thần thì các Phật tử đền đáp chưa? Còn nếu mà chưa đền đáp thì mình tính chừng nào đền đáp. Có một cách tốt nhất mà thầy hướng dẫn các vị, tức là mình vừa thọ mà vừa đáp đền. Bữa nay các vị nghe được một vị hòa thượng, một vị ni sư dạy một cái điều lành, các vị cố gắng làm một việc lành theo cái khả năng cho phép là các vị đã đáp đền. Các vị đặt chân vào chùa Vĩnh Phước này thọ bát một lần thì cái ân nghĩa sâu nặng nơi đây phải có. Các vị đáp đền bằng cái cách là ủng hộ một viên gạch, ủng hộ một ký xi măng để xây dựng cái ngôi chùa này khi cần thiết. Các vị đến đây uống một ly nước ở tại cái ngôi chùa này, Đức Phật này, Tam Bảo này và con người này, Chư Tôn Đức ở đây, thì các vị đã thọ ân Tam Bảo ở đây rồi. Có dịp nào đó các vị cũng phải đền đáp lại cái phần này, đâu ra đó hẳn hồi, chứ không có cái chuyện mà cuốn lớp với nhau. Cho nên á, cái ân á, cha mẹ mình phải đền, cái nghĩa của thầy tổ cũng phải trả. Ân cha mẹ đền rồi, nghĩa thầy tổ trả rồi, thì cái tình cũng phải dạng. Cái tình cũng phải dạng các vị, tình chồng, tình vợ, tình anh, tình em, họ hàng quyến thuộc, các vị cũng phải xem cho nó dạng mới được á. Còn nó không dạng á là nó chưa ổn về mặt này. Cái phần cuối của bài là bốn phần của Phật tử. Bốn phần Phật tử thì nêu bốn bước ngắn gọn cho các Phật tử dễ hiểu. Thứ nhất là các Phật tử phát tâm. Chúng ta phát tâm học đạo, chúng ta xác định kỹ, tức là mình đến đây để học cái hay cái đẹp của đạo. Cái gì không hay không đẹp không học, chỉ có thế thôi. Mình phát tâm mà, mình phát tâm đến chùa quy y Tam Bảo, nhận pháp danh, làm Phật tử là để tu tạo cái công đức. Cái gì tu tạo công đức thì làm, mà không phải tu tạo công đức mà tạo nghiệp tạo tội không làm. Cái đó là cái yếu tố thứ nhất là phát tâm. Cái thứ hai á, là các Phật tử phải học hạnh. Học hạnh là các Phật tử phải làm, phải làm một việc gì đó, phải làm một việc gì mới được, chứ còn không làm đâu được. Mọi người cùng làm mà mình cũng phải làm. Niệm Phật một câu cũng được, nhặt một lá đa cũng được, rửa một cái chén cũng được, dâng một nén hương cũng được, cúng dường 50 xu cũng được. Phải làm một việc gì đó gọi là tích phước trong bổn phận cư sĩ tại gia. Đó là các Phật tử có học hạnh, phát tâm học hạnh. Cái thứ ba là phải khổ luyện. Khổ luyện là các vị phải kiên nhẫn. Phải kiên nhẫn với thời tiết, kiên nhẫn với mọi việc, kiên nhẫn với sự nên hư thành bại trong cuộc đời, kiên nhẫn với buồn vui mừng giận trong cuộc đời, để làm tròn bổn phận Phật tử mới được. Chứ còn không khổ luyện là không thành đâu các vị. Không khổ luyện là không thành đâu. Cho nên á, cái bước khổ luyện á, là cái bước cho các Phật tử chúng ta lập chí. Còn muốn nên công danh sự nghiệp, muốn đắc thành đạo quả, muốn thành một vị Phật, muốn thành một cô tiên là các vị phải khổ luyện thôi. Còn không khổ luyện là công đức nó không thành. Cuối cùng là sự thành tựu. Cái thành tựu duy nhất mà các Phật tử chúng ta hướng nương về, nương tựa là thành tựu hai việc. Cái thứ nhất đó là về phước. Phước thì các Phật tử tu tập cái công đức dễ hiểu rồi, các Phật tử phải hoàn thành cái phước. Cái thứ hai á, là phải có trí tuệ trong vấn đề tu học. mà bao giờ các Phật tử thành tựu được cái phước, tức là bên ngoài mình đã làm được cái việc phước, bên trong mình có tu tập để nâng cao cái trí tuệ, thì cái phước đức của các vị mới hoàn thành. Mà phước đức hoàn thành đó, ta gọi là phước trí nhị nghiêm. Tức là hai cái này là hai cái món gia sản quý nhất mà các Phật tử chúng ta có thể mang theo được và mang trọn vẹn cả một kiếp người. Kết luận cái lời nói chung hôm nay, cái thứ nhất là mình xác định được cái tính ưu việt của con người. Chỉ có con người mới có thể làm được tất cả những công việc của con người. Thứ hai, các Phật tử chúng ta phải nỗ lực và quyết tâm để làm tròn bổn phận của mình, dầu ở bất kỳ một cái thời gian nào, không gian nào, vân vân. Tức là thầy xin tặng các Phật tử một cái câu nói cuối cùng, đó là cái lời khuyên chung. Tức là hãy làm tròn, các vị hãy làm tròn bổn phận của mình trong mỗi ngày, dầu là ngày cùng tận của kiếp người cũng vậy. Xin kính chúc toàn thể đạo tràng sức khỏe và thành công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Rồi, công việc. Hãy được nhận sư cho Phật tử trả lời để đó là Phật tà với anh của mình đánh giới buổi thuyết pháp hôm nay. Và xin mời Phật tử là vị trí thay mặt cho toàn thể đạo tràng trả lời Phật tà.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch đại đức nhận sư, con tự thiện trí xin đại diện các Phật tử nam nữ đạo tràng Bắc Quan Trai chịu bình phước quy y đầu Phật kính lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Mặc dù Phật sự đó là đa đoan, nhưng đại đức giảng sư đã không đã dành thời giờ quý báu đến với đạo tràng Bát Quan Trai phường Phước Chính Con trên tinh thần là sáng ngời ngọn đèn chân lý. Hôm nay giảng sư lên pháp tòa thì giảng dạy chúng con về tiêu đề tự làm tròn bổn phận, làm cho chúng con được khai ngộ thân tâm. Chúng con thay mặt đạo tràng chùa Bình Phước y giáo phụng hạnh cố công tu tập để công phụ con dạy dỗ của giảng sư. Chúng con kính chúc giảng sư pháp thể kinh năng, chúng sinh dị độ, Phật hạnh chống thiên thành để dìu dắt cho hàng hậu học chúng con trên bước đường đạo pháp. Giờ đây buổi pháp thoại đã viên mãn, một lần nữa xin chân thành cảm tạ công đức vô lượng vô biên của giảng sư. Sau cùng chúng con xin thay mặt đạo tràng cúng dường giảng sư tam bái. Nam mô chư sư Bồ Tát.
Nhân tâm thành lễ hiện tiền đại đức giảng sư tam mời bái. Nguyện